Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, nhiều người không thể ăn được rau cần tây vì cho rằng nó có mùi hôi và vị đắng. Tuy nhiên, trong các thành phần của rau cần tây có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý thường gặp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của rau cần tây. Đầu tiên đó chính là cần tây chữa bệnh cao huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cao huyết áp hiện là một bệnh phổ biến, là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất liên quan đến bệnh mạch vành và suy tim, bệnh mạch máu não và bệnh thận mãn tính. Trên toàn thế giới có khoảng 1 tỷ người đang mắc phải căn bệnh này. Tin vui cho những người mắc bệnh cao huyết áp vì trong rau cần tây có chứa hóa học tự nhiên giúp ngăn ngừa chứng cao huyết áp. Một lợi ích của cần tây mà chúng ta không thể không biết. Cần tây, một loại rau rẻ tiền, dễ bắt gặp trong các bữa ăn gia đình nhưng lại có công dụng vô cùng tuyệt vời. Thứ hai đó chính là cần tây chữa chứng mất ngủ. Ngoài tác dụng điều trị bệnh cao huyết áp, cần tây còn vô cùng công hiệu khi chữa mất ngủ. Chất kiềm trong rau cần tây có tác dụng xoa dịu các dây thần kinh, giảm bớt những căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, từ đó giúp thư giãn tinh thần, mang lại cho chúng ta giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. Thứ ba đó chính là cần tây chữa mỡ trong máu. Bệnh mỡ cao trong máu đang phổ biến, thường xảy ra ở nhóm người trung và cao tuổi. Đặc biệt là chứng mỡ cao trong máu gây những biến chứng vô cùng nguy hiểm như là bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, suy giảm trí nhớ, suy giảm tuyến giáp. Tuy nhiên, chúng ta không cần quá lo lắng nếu chẳng may mắc phải chứng bệnh này. Hiện nay có rất nhiều phương pháp hỗ trợ cho việc điều trị chứng mỡ cao trong máu vô cùng hiệu quả. Việc sử dụng những nguyên liệu tự nhiên làm thuốc đang được ưa chuộng. Trong đó, cần tây là một loại rau không thể không nhắc đến khi điều trị chứng mỡ cao trong máu. Chúng ta cần lấy cần tây và táo đen đem sắc thành nước uống hàng ngày thay cho nước. Sau một tháng, lượng mỡ trong máu của chúng ta sẽ giảm rõ rệt. Thứ tư đó chính là cần tây giúp xương chắc khỏe. Rau cần tây chứa nhiều vitamin K cùng canxi và magie, rất có ích cho xương phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, cần tây còn có chứa polyacetylene, là một chất kháng viêm vốn có khả năng làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương. Thứ năm đó chính là cần tây ngăn ngừa sỏi thận. Rau cần tây thúc đẩy và hỗ trợ thận hoạt động bình thường bằng cách giúp thải bỏ chất độc. Trong quá trình loại bỏ chất độc, nó cũng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Thứ sáu đó chính là cần tây làm trung hòa axit. Các khoáng chất trong nước ép cần tây giúp cân bằng pH trong máu, qua đó trung hòa axit. Đây là lý do vì sao chúng ta nên uống nước ép cần tây mỗi ngày. Chúng ta nên uống nước ép cần tây sau khi tập thể dục vì nó bổ sung chất điện giải đã mất và cung cấp nước cho cơ thể. Kính thưa quý vị, và sau đây là một số lưu ý. Đó chính là rau cần tây tuy mang lại rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, nhưng không phải cứ ăn nhiều rau cần tây thì sẽ tốt. Theo khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn một nhánh cần tây là đủ. Khi sử dụng, cũng chỉ nên dùng những phần xanh tươi của thân lá mới thu nhận được nhiều vitamin, đặc biệt là rau cần tây đã được khẳng định là rất tốt cho những người mắc bệnh do axit tăng cao trong máu. Nhưng nếu ăn thường xuyên với thịt bò hoặc là lòng của gia cầm thì rất dễ dẫn đến các bệnh như là bệnh gút. Nước ép từ rau cần tây rất tốt, nhưng phụ nữ mang thai không được sử dụng. Cho 500g, vì liều lượng này, cơ tử cung sẽ co thắt mạnh, dễ gây sảy thai.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Bye.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài Mana và đời sống tin nhân Cơ Đốc. Thưa quý vị, ông Sylvester Giles là một tù nhân tại nhà tù Freeport thuộc tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông đã vi phạm tội giết người và ngồi tù 25 năm trường. Và sau khi mãn tù, ông được trả lại sự tự do. Sau 25 năm sống ở trong nhà tù, nay ông được tự do để đối diện với đời sống xã hội bên ngoài. Ông rất sợ hãi thế giới tự do, cho nên ông quyết định trở lại nhà tù. Ông cầu xin giới chức an ninh bắt giam ông, nhưng đã bị từ chối. Ông thất vọng quá, đành chọn giả pháp vi phạm luật để được tòa nguyện bằng cách ông đánh người lính canh cổng tù. Lập tức sau đó, ông bị còng tay và quan tòa đã kết án 15 năm tù. Thế là ông được vào tù như ý muốn của ông. Đặt câu chuyện muốn sống đời sống tù tội của ông Sylvester làm cho tôi nhớ đến dân Do Thái bị làm phu tù tại Ai Cập, rồi đến lúc Đức Chúa Trời dùng Môi-se để đối đầu với vua Pharaoh đòi giải phóng dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ, đặng đưa vào đất hứa của Đức Chúa Trời thì Ngài đã hứa với tổ phụ của họ. Nhưng sau khi được giải phóng thì dân Do Thái được Môi-se hướng dẫn vào đất hứa. Trong lúc hành trình nơi đồng vắng chưa được 2 tháng thì dân Do Thái đã nản lòng và có ý muốn trở lại xứ Ai Cập để chịu cảnh phu tù nô lệ như khi xưa. Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Phúc Y Dư Tô Ký đoạn thứ 16 câu 1 đến câu 5 có ghi lại rằng: nhằm ngày 15 tháng 2 sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, cả hội chúng Israel ở nơi Elim đi đến đồng Ráng Sinh nằm về giữa khoảng Elim và Sinai. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ai Cập khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng hê, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng: này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày ấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta chăng. Qua ngày thứ 6, dân sự sẽ dự bị phần đã gấp và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hàng ngày. Môi-se nói cùng A-rôn rằng: hãy nói cho cả hội chúng Israel rằng các ngươi hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã nghe lời oán trách của các ngươi rồi. Và khi A-rôn nói cùng cả hội chúng Israel thì họ xây mặt về phía đồng vắng, thấy sự vinh quang của Ngài hiện ra trong đám mây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: ta đã nghe lời oán trách của dân Israel, vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt, sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, về sự kiện bánh mana trong đồng vắng với dân Israel, có bài học nào cho đời sống tín nhân Cơ Đốc ngày nay? Điều thứ nhất chúng ta tìm thấy là sự phàn nàn oán trách của dân Israel với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng Israel oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: ôi, thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại xứ Ê-díp-tô khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh tráng nghe, vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này đang làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đó sao? Sự oán trách phàn nàn là hậu quả của tinh thần không thỏa lòng, thiếu sự tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong Phúc Âm Tân Ước, thánh đồ Phaolô có đề cập đến trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 6: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Dân Israel bực bội, oán trách, chán nản là vì cớ không có thỏa lòng trong bất cảnh ngộ mà họ đang gặp phải. Trong Phúc Âm Philip đoạn 4 câu 11-12, thánh đồ Phaolô đã làm gương rằng: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết sự nghèo hèn, cũng biết sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Và tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Mana và chim cút từ trời ban xuống là một lương thực tối cần mà Đức Chúa Trời đã tỏa đáp cho đời sống dân Israel khi hành trình trong đồng vắng. Vậy chiều lại có chim cút bay lên phủ trên trại quân, đến sáng mai lại có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật tuy nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bàn hỏi nhau rằng: có chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Môi-se bàn nói cùng dân sự rằng: ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó. Mọi ân phước tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ trên cao. Vâng, dân Israel được Đức Chúa Trời từ trên cao ban bánh mana xuống cho họ, và dân sự của Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng được Đức Chúa Trời từ trên cao ban phước cho mỗi người. Mỗi người phải đi ra khỏi trại đặng lượm bánh cho mỗi ngày, như lời Chúa phán: này, lời Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô me. Dân Israel bằng làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lượm từ ô me. Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức bình an. Mặc dầu đời sống trong đồng vắng, dân chúng không trồng tỉa gieo gạt, nhưng Đức Chúa Trời không để cho dân sự của Ngài ở không. Mỗi ngày họ phải đi ra đặng lượm bắp. Dân sự Chúa không được lười biếng, song phải siêng năng làm việc. Phần thưởng của người siêng năng hoạt động là gì? Giấc ngủ của người làm việc là ngon. Mặc dầu người ăn ít hay nhiều, nhưng người giàu có dư giả lại lo lắng ngủ không yên. Truyền Đạo đoạn 5 câu 12. Vâng, thưa quý vị, lao động là đời sống sinh hoạt công chính của dân sự Chúa trên thiên đàng. Sách Ê-sai đoạn 65 câu 21 câu 12: dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái, Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn. Dân Israel đi trong đồng vắng mỗi ngày lượm bánh mana tùy theo nhân khẩu. Của Môi-se nói cùng dân sự rằng: đừng ai để dư lại đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để dư lại đến sáng mai thì sâu quá ở trong, vật sanh mùi hôi hóm. Môi-se bằng nổi giận cùng họ: vậy hàng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ cho sức mình ăn, khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tàn ra. Đây là một bài học mà Chúa dạy cho chúng ta đừng tham lam. Ngày nào đủ cho ngải. Tham lam là phạm tội trọng trong mấy điều răn. Cô-lô-se đoạn 3 câu 5: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Ngoài sự tham tiền của, còn vô số sự tham lam khác: tham tình, tham quyền, cố vị, tham danh, tham lợi, tham ăn uống. Tham lam làm ngăn trở sự phát triển đạo của Chúa. Mác đoạn 4 câu 19: song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho ngạt ngòa đạo và trở nên không có đáng. Thưa quý vị, tham lam không có hiện diện của nó trong thiên đàng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 và Ga-la-ti đoạn 5 câu 19 câu 21: mana dạy cho dân sự Chúa tôn trọng ngày thánh của Ngài. Xuất Ai Cập ký đoạn thứ 16 câu 22 đến câu thứ 24: đến ngày thứ sáu, dân sự lượm lương thực gấp hai, mỗi người hai ô me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ. Người đáp rằng: ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã phán rằng, mai là ngày nghỉ, tức là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu. Hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. Dân sự bàn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền. Vật đó chẳng sanh mùi hôi hóm và cũng chẳng quá sâu chút nào cả. Ngày thứ bảy trong tuần lễ, dân chúng nghỉ ngơi. Môi-se bàn nói rằng: bữa nay hãy ăn đồ đó, vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va. Hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng ván đâu. Các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy gì hết. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng: các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật lệ ta cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. Xong ngày thứ bảy mỗi người phải yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Thế thì ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời đã thẳng thắn cáo trách giới chức lãnh đạo tâm linh tại Jerusalem về sự phạm pháp ngày Sa-bát thánh là ngày nghỉ của Chúa như sau: các thầy tế lễ đó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là thanh thạch, nhắm mắt chẳng xem các ngày Sa-bát ta, và ta bị nó phạm giữa chúng nó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phạm tội trong ngày Sa-bát là vi phạm bốn điều răn đầu của sự kính Chúa và điều răn thứ 10 về sự yêu thương người. Lời của Đức Chúa Trời phán: nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cáp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phá vại. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời ban bánh mana để tỏ đáp nhu cầu sống còn cho dân Israel trong đồng vắng, và để dạy họ xây dựng một đời sống thích ứng khi họ vào đất hứa Canaan, là nơi Đức Chúa Trời ban cho họ. Ngày nay Chúa có ban bánh mana cho dân sự của Ngài chăng? Bánh mana mà Chúa ban cho thời đại tân ước, thời đại ăn điển, trong sách Giăng đoạn 6 câu 49: ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho hễ ai ăn thì chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giê-xu là bánh mana do Đức Chúa Trời ban trao cho những ai cần nhu cầu cho đời sống tâm linh trong trần gian này, và sẵn sàng sống một đời sống vâng phục để chuẩn bị vào nước trời.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.